Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 9 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 400 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm đồng thuận vì mục tiêu lớn. Mở rộng quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bảo hiểm dân số và sức khỏe. Sau đây là nội dung chi tiết. Đợt mùng 3 tháng 2, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 400 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 400 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 4 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 32 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 74 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bản thân và gia đình các đồng chí luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Sáng ngày 8 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện quyết định số 427 ngày 6 tháng 2 năm 2023 về việc thành lập đoàn công tác và tổ công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ gia đình cá nhân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên tại xã Phúc Trì. Dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch 15,47 ha, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng là 13,57 ha. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 94 hộ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã thống kê kiểm đếm đối với 100% các hộ gia đình này, đã trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ cho 94 hộ với tổng kinh phí trên 154 tỷ đồng, đã chi trả trên 135 tỷ đồng, bàn giao mặt bằng được 8 hectare. Về tái định cư, tổng số hộ đủ điều kiện giao đất tái định cư là 50 hộ, có 37 hộ phải di chuyển chỗ ở, trong đó có 23 hộ đã nhận tiền bồi thường, 14 hộ chưa nhận tiền. Hiện nay các hộ đã nhận tiền đều chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là do chưa hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư. Về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng để thực hiện việc tái định cư cho các hộ dân. Có thể xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân tại khu dân cư số 2 xã Quyết Thắng và khu dân cư số 6 phường Thịnh Đán. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đoàn công tác và các tổ công tác tăng cường tuyên truyền, vận động thuyết phục các hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền, khẩn trương bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên. Đối với các hộ chưa nhận tiền, đề nghị các cơ quan đơn vị chức năng phối hợp chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền theo quy định. Mừng Xuân Quý Mão năm 2023, chiều ngày 8 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang tổ chức chương trình chúc thọ, mừng thọ cho 171 người cao tuổi trên địa bàn phường. Trong số 171 người cao tuổi được chúc thọ đợt này có 3 cụ 100 tuổi, 6 cụ 95 tuổi, 8 cụ 90 tuổi, 16 cụ 85 tuổi, 33 cụ 80 tuổi, còn lại là các cụ từ 70 đến 75 tuổi. Việc chúc thọ mừng thọ người cao tuổi là nghi lễ cổ truyền, là nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam ta. Qua đó, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà, cha mẹ, nhân dân và chính quyền có dịp thể hiện tình cảm, sự tôn kính với những bậc cao niên. Thông qua chương trình, Đảng ủy chính quyền địa phương mong người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, luôn là những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền phường Đồng Quang ngày càng phát triển. Sáng ngày 8 tháng 2, tức ngày 18 tháng Giêng, chùa Phù Liễn tổ chức khai hội Xuân Quý Mão năm 2023. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Chùa Phủ Liễn tọa lạc tại tổ 10, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trước đây, chùa Phủ Liễn là nơi che chở, nuôi giấu một số nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám và Lương Ngọc Quyến, đồng thời là nơi đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Lễ hội truyền thống chùa Phủ Liễn được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng sâu sắc trong tư vô lượng tâm của đạo Phật về hòa hợp, hòa giải, vị tha và nhân ái, đồng thời nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chương trình khai hội xuân chùa Phủ Liễn diễn ra gồm hai phần. Phần lễ được tổ chức trang trọng với nghi thức dâng hương, nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Phần hội với các hoạt động văn hóa thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như múa lân, giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng. Lễ hội chùa Phủ Liễn diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 2, tức ngày 17 và 18 tháng Giêng năm Quý Mão. Ngày 9 tháng 2, Ban tổ chức giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 tổ chức họp chuyên môn với các đơn vị có vận động viên tham gia giải. Giải năm nay thu hút 193 vận động viên đến từ 25 đoàn, gồm 11 câu lạc bộ xe đạp trong tỉnh và 14 phường xã trên địa bàn thành phố tham gia ở các nhóm tuổi từ 35 đến 50 tuổi đối với nam, nhóm tuổi nam từ 51 tuổi trở lên, nhóm tuổi nữ từ 40 trở xuống và nhóm tuổi nữ từ 41 trở lên. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Cung đường thi đấu có chiều dài khoảng 25 km, tính từ đảo tròn xã Quyết Thắng trên đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện liên hoan trà xóm Cao Tráng Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Nị Cốc, đập chính Hồ Nị Cốc, đường 267 Tân Cương, đường liên xóm Xoay Mít Phúc Triều, Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đảo tròn Quyết Thắng. Tại buổi họp chuyên môn, đại diện các đoàn tham gia đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng để tổ chức giải thành công, như cần có vạch kẻ vẽ chỉ dẫn đường nhằm tránh nhầm lẫn đường đua, đảm bảo công tác an ninh an toàn cho các vận động viên tham gia trên quãng đường đua, cần có pano tại điểm xuất phát và điểm đích, đồng thời cần chặt chẽ hơn trong việc quản lý nhân sự, nhất là đối với các vận động viên tham gia thi đấu. Các nội dung kiến nghị của các đoàn đã được đại diện ban tổ chức giải đáp kịp thời. Thành công của giải đua không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn góp phần đẩy mạnh, phát triển phong trào tập luyện môn xe đạp để nâng cao sức khỏe cho người dân thành phố Thái Nguyên nói riêng và giao lưu với các câu lạc bộ xe đạp trong toàn tỉnh nói chung. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường, sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7m2, loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời đáp ứng sự mong mỏi của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định xây dựng khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Với nhiệm vụ được giao, thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Các hộ dân nằm trong vùng dự án hầu hết đều đã đồng thuận vì mục tiêu lớn. Là hộ dân sinh sống và kinh doanh giáp tuyến đường Nha Trang hàng chục năm nay, nhưng khi được thông tin về việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới, phố đi bộ, gia đình chị Phạm Thị Lan ở tổ 9 phường Trương Vương sớm đồng thuận cao. Gia đình chị cũng là hộ đầu tiên nhất trí nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho dự án. Chị Phạm Thị Lan chia sẻ, đó là vị trí kinh doanh đắc địa, nhưng khi được thông tin và hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của dự án với cả thành phố, gia đình tôi đã sớm nhất trí nhận tiền bồi thường. Chung quan điểm với chị Lan, chị Nguyễn Thị Bắc cùng ở tổ 9 chia sẻ, gia đình tôi có hơn 400m2 giáp mặt đường Nha Trang, vị trí rất thuận lợi để kinh doanh. Quả thực khi biết thuộc diện di rời để triển khai dự án, tôi khá băn khoăn. Bởi lẽ mình đã gắn bó với nơi này hàng chục năm và lo lắng khi sang vị trí mới liệu có thuận lợi cho việc kinh doanh không. Dù vậy, gia đình cũng sớm đồng thuận cao. Chúng tôi mong sớm được bố trí khu tái định cư để bàn giao mặt bằng, ổn định cuộc sống. Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên được triển khai với quy mô 7,7 ha, có 12 hộ dân, 100% số hộ phải bố trí tái định cư, một tổ chức và 22 cơ quan thuộc diện di rời. Hiện một số cơ quan đã di chuyển, số còn lại đang hoàn thiện các thủ tục bàn giao theo quy định. Để sớm có mặt bằng thực hiện dự án, thời gian vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với phường Trương Vương, tuyên truyền vận động, triển khai các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bà Trần Thanh Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trương Vương cho biết, trên địa bàn phường hiện có hai dự án chuẩn bị được triển khai xây dựng, đó là khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và trụ sở khối các cơ quan tỉnh đều thuộc tổ 9. Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời thành lập ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng với cấp ủy các chi bộ, tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận để triển khai các dự án. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc của 12 trên 12 hộ tại thực địa, đã chi trả tiền bồi thường cho 10 hộ dân với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng. Hiện cơ quan chuyên môn của thành phố đang hoàn thiện hồ sơ trình phương án bồi thường của hai hộ còn lại, dự kiến xong trong đầu tháng này, tuyên truyền vận động một tổ chức nhận tiền bồi thường. Về phương án tái định cư, trên cơ sở đề nghị của các hộ dân, thành phố đã bố trí hai khu vực, gồm khu tái định cư số 1, xã Cao Ngạn và khu dân cư 7C, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Có thể nói, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên chuẩn bị hoàn tất. Việc tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân là điều kiện quan trọng tiên quyết. Dự kiến khu đô thị mới, phố đi bộ được thiết kế có chiều rộng khoảng 80 mét, được xây dựng hai dãy nhà cao tầng. Kết nối hai bên là những căn nhà liền kề xinh đẹp, phù hợp với cảnh quan của quảng trường Võ Nguyên Giáp, trụ sở các cơ quan của tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Đây sẽ là một điểm nhấn quan trọng cho đô thị thành phố Thái Nguyên, văn minh, hiện đại hơn.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe như người lao động làm việc theo ca, giờ hành chính, học sinh, sinh viên. Quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo như khi đi khám chữa bệnh vào các ngày làm việc trong tuần. Từ đầu năm 2023, nhiều người dân khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên đã rất phấn khởi khi biết bệnh viện đã triển khai việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ. Đây là tin vui đối với những người lao động khi họ có thêm cơ hội để chăm sóc sức khỏe bản thân. Chị Lương Thị Thanh Truyền chia sẻ.
Ngày thường chúng em còn phải mưu sinh và ngày nghỉ đấy thì bọn em sẽ được vừa nghỉ và được đi kiểm tra sức khỏe để cho nó có cuộc sống an toàn.
Khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ lễ cũng là mong muốn của nhiều người bệnh từ lâu. Đặc biệt đối với những bệnh nhân mãn tính, việc điều trị kéo dài và liên tục thì chính sách này giúp họ không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng các dịch vụ kỹ thuật điều trị theo liệu trình như châm cứu, xoa bóp, phục hồi chức năng trong những ngày nghỉ. Chị Đỗ Thị Yến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết.
Năm 2023 này bảo hiểm cho thêm điều trị vào những chị điều trị là bệnh nhân nội trú ở đây thì chị được làm thêm vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì chị thấy kết quả nó tốt hơn.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên là cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người dân trên địa bàn. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người bệnh, bệnh viện đã nỗ lực để thực hiện việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong các ngày nghỉ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Huy Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Thái Nguyên cho hay.
Giai đoạn đầu có thể là người bệnh đến họ chưa đông lắm, nhưng mà sau cái thông tin đó họ nắm được và họ sẽ đến và họ sẽ lựa chọn họ đến thứ Bảy, Chủ nhật thì nó đông hơn. Và đương nhiên chúng tôi sẽ phải tổ chức khám tất cả các cái chuyên khoa đáp ứng theo nhu cầu của người bệnh. Và bố trí nhân lực chúng tôi cũng phải bố trí làm sao để cho nó phù hợp với lại cái tiến độ tăng cái số lượng khám bệnh bảo hiểm y tế vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời mở rộng quyền lợi của bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế cho thấy nỗ lực cố gắng của hệ thống y tế ngoài công lập. Đây cũng là yếu tố quan trọng để người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế yên tâm và tin tưởng, qua đó góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công. Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại nghị quyết số 6 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. Bốn lớn, tổ chức thực hiện. 1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. A. Tập trung chỉ đạo ra soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên đánh giá tình hình kết quả thực hiện, chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh, báo cáo tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp mới hiệu quả, khả thi, bảo đảm phát triển thị trường lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. B. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15, quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Quyết định số 2239 QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định số 1446 QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. C. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đặc biệt là hoạt động đào tạo nghề, nâng cao hiệu quả đào tạo và tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đào tạo với mọi người dân, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội, phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Các bộ ngành rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ ngành, đáp ứng đầy đủ điều kiện thành lập theo quy định và đảm bảo mức độ tự chủ về tài chính từ chi thường xuyên trở lên, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. D. Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc miễn học phí năm học 2022-2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. D. Có chính sách hỗ trợ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, miễn học phí hoặc hỗ trợ học phí, chi phí học tập văn hóa phổ thông, phù hợp với điều kiện của địa phương và các quy định của pháp luật để góp phần thực hiện tốt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 522 QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018. E. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát để cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. A. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết đánh giá thực tiễn và tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp. Tập trung xây dựng dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và đề nghị xây dựng luật việc làm sửa đổi, bảo đảm tiến độ, chất lượng. B. Xây dựng mạng lưới thông tin và cơ sở dữ liệu thị trường lao động, nhu cầu kỹ năng tương lai, đầu tư nghiên cứu xây dựng, thường xuyên phân tích và công bố dự báo thị trường lao động theo ngành nghề, vùng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, làm cơ sở xây dựng và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. C. Khẩn trương tham mưu xây dựng chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ động xây dựng các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Nghiên cứu đề xuất ban hành các chính sách để triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng lao động quy định tại nghị quyết này. D. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực. Sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hình thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tính chất hạt nhân, dẫn dắt, lan tỏa và thống nhất đầu mối quản lý một số trường chất lượng cao. Trường thực hiện chức năng trung tâm vùng, trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Thí điểm và triển khai hiệu quả mô hình đào tạo tại doanh nghiệp, chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động. D. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình đầu tư công, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện, bảo đảm chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4 và G20. E. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lựa chọn các ngành nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm phù hợp với từng thời kỳ, xây dựng mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người dân tộc thiểu số và người khuyết tật. G. hoàn thành tổng kết đánh giá nghị quyết số 15 NQTU ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội để làm cơ sở tổ chức xây dựng, triển khai các chính sách an sinh xã hội cho người lao động. H. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số để tăng cường kết nối cung cầu lao động qua nền tảng số. I. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của lao động. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo nghị quyết số 6 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023 lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Thái Nguyên là một sự kiện thể thao của thành phố được tổ chức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đào Tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoan Trà, xóm Cao Tráng Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Ní Cốc, đập chính Hồ Ní Cốc, đường 267 Tân Cương, đường lên xóm Soi Mít Phúc Triều, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đào Tròn Quyết Thắng. Để bảo đảm sự an toàn tối đa dành cho các vận động viên tham gia, thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã nơi đoàn đua đi qua tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của giải. Vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tự giải tỏa công trình xây dựng vi phạm lộ giới, các điểm tập kết vật liệu xây dựng và không đỗ xe ô tô, xe máy trên đường có đoàn đua đi qua. Đề nghị người dân dừng bán hàng, nhốt gia súc, gia cầm trong thời gian diễn ra giải đua.
Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dân khi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Hệ thống phòng điều trị hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Đội ngũ y bác sĩ tận tâm, có trình độ cao, nhanh chóng tiếp thu và sử dụng các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Hệ thống máy móc, thiết bị y khoa hiện đại. Thủ tục thanh toán đơn giản, nhanh gọn, công khai, minh bạch. Đồng thời, khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, đều được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi về bảo hiểm y tế. Để tìm hiểu về dịch vụ khám chữa bệnh hoặc đăng ký chuyển thẻ bảo hiểm y tế nơi khám chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, vui lòng liên hệ hotline 1900 8035. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tận tâm, sáng tạo, hiệu quả.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp,
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.